Chào mừng các bạn đã đến với series Aprendi của podcast Đi theo Liên Wiki. Mình là Thảo Ngân và hôm nay là thứ năm. Mình rất hào hứng vì hôm nay được gặp anh Randy và nghe anh chia sẻ, giải đáp những thắc mắc được các vị khán giả gửi về cho Đi theo Liên Wiki. Xin chào các bạn, em chào anh Randy.
Chào Ngân, chào các bạn.
Anh Randy ơi, anh có nhớ là ở episode 13 tuần rồi thì có một vị khán giả nữ đã đặt một cái câu hỏi về cơ hội mà làm việc trong Đi theo Liên không anh?
Ừ, có.
Dạ, thì em nghĩ là nhờ câu hỏi của bạn mà cũng có khá là nhiều bạn nữ bắt đầu gửi câu hỏi về cho chương trình mình. Thì tuần này em nhận được hai câu hỏi đến từ hai vị khán giả đều là nữ. Câu hỏi khá là thú vị á anh.
Ok, vậy thì mình có thể bắt đầu với câu đầu tiên của
dạ. Câu đầu tiên thì đến từ một bạn nữ tên là Trang. Bạn này muốn hỏi anh là bạn không có đam mê về chăm sóc xe, nhưng mà bây giờ bạn muốn kinh doanh riêng sau một thời gian mà bạn đi làm văn phòng. Thì anh nghĩ sao nếu như mà bạn muốn kinh doanh về hóa chất Đi theo Liên, tại vì bạn không có đam mê, cho nên là bạn muốn hỏi anh là không có đam mê thì nó có ảnh hưởng nhiều hay không, hay là cái máu kinh doanh nó mới quan trọng, tại vì bạn này bạn đi làm kinh doanh nhiều á, nên là bạn cảm thấy kinh doanh hóa chất thì nó cũng là kinh doanh.
Ok, thực ra thì anh cho rằng là bất cứ bạn nào muốn làm công việc gì thì việc đầu tiên là mình phải có hứng thú với cái công việc mà mình làm. Nghĩa là nếu mà bạn đó làm detailing, ví dụ như kiểu kỹ thuật viên vậy đó, thì bạn đó cần có hứng thú với cái công việc mà bạn làm trực tiếp lên cái xe. Bạn làm kinh doanh thì anh cũng cho rằng là bạn nên hứng thú với việc kinh doanh. Hay là bạn làm bán hàng thì bạn cũng cần phải có cái hứng thú với công việc đó. Dĩ nhiên là nếu mà không hứng thú thì có làm được hay không? Anh cho rằng là làm được, và tất cả mọi người trong xã hội này cũng làm được nha, chứ không phải là không có hứng thú là không làm được. Bởi vì ví dụ như em thấy là các bạn mà đang làm cơ quan nhà nước đó cũng làm được mà, hoặc là các công việc khác nó đều làm được. Tuy nhiên anh cho rằng nó sẽ rất là thú vị và nó sẽ bền vững hơn nếu em đang làm công việc đó mà em có một ít hứng thú với nó. Vậy thì cái hứng thú nó đến từ đâu mới là điều quan trọng. Anh cho rằng là mình phải hiểu rõ là cái hứng thú nó đến từ đâu để mà duy trì cái hứng thú đó khi mình làm việc, cũng như là cho mình tiếp những cái động lực để mình có thêm nhiều niềm vui hoặc là thêm sự hào hứng khi mà làm được công việc, thì những thứ đó nó mới khó. Vậy thì với một bạn mà không phải là quen thuộc với detailing nhưng tìm thấy một cái cơ hội về kinh doanh trong ngành detailing, ví dụ như kinh doanh hóa chất, thiết bị, sản phẩm, anh thấy rất là nhiều. Và thực tế thì ở các công ty mà đang làm phân phối hoặc là bán hàng phục vụ cho ngành detailing đều có các bạn nữ, và số đó rất nhiều luôn. Vậy thì cái công việc hàng ngày của các bạn là tiếp xúc với khách hàng, hoặc là tiếp xúc gần, hoặc là tiếp xúc trực tiếp, và bạn có hứng thú với công việc đó, bạn có vui, cái niềm vui khi bạn được giúp một người khách hàng cần mua một hàng hóa nào đó, cần mua một hóa chất, cần mua một thiết bị, cần mua một giải pháp, cần một lời tư vấn, cần một lời hướng dẫn, thì bạn mà thấy nó ổn với mình, thấy nó ổn thôi, thì mình có thể làm được rồi. Và nếu cái việc đó, việc mà bạn giúp người khách hàng đó, đưa cho họ được một giải pháp nào đó mà họ dùng họ thấy hiệu quả, họ dùng phù hợp với họ, hoặc họ dùng họ kiếm ra được tiền, thì với cái người khách đó là họ có kết quả thu về từ cái việc làm mà em bán cho họ. Còn với em là cái bạn mà bán cho họ thì em có một thứ ngoài tiền, đó là thành quả. Một cái thành quả nó có thể gọi là một kết quả gián tiếp từ việc là em giúp người khách hàng đó. Lấy ví dụ như em bạn này bán cho khách hàng một chai xà bông rửa xe đi, thì khách hàng cảm ơn bạn bằng cách là trả tiền cho bạn cái chai xà bông rửa xe đó, cái can xà bông rửa xe đó, thì đó là vật chất. Nhưng ngoài ra nó còn mấy thứ khác. Ví dụ khách hàng mua cái chai xà bông rửa xe đó xong, về họ rửa được cái xe sạch đúng như ý của họ, họ vui, họ cảm ơn em, thì cái lời cảm ơn đó nó không có tiền, nhưng nó cho em một cái niềm vui. À, nó gọi là một cái kết quả gián tiếp từ việc em đã giúp khách hàng. Vậy thì em sẽ có thêm được một cái kết quả bên cạnh là kết quả bằng tiền. Em có hai kết quả, kết quả vật chất và kết quả về tinh thần. Dĩ nhiên ngược lại, trong một số trường hợp không phải lúc nào nó cũng suôn sẻ và nó sẽ có một số cảm xúc hơi tiêu cực một chút, hoặc là không được vui vẻ. Nhưng mà cuộc sống lúc nào nó cũng như vậy mà, nó có hai mặt cho vấn đề, và em phải đón sẵn sàng đón nhận cả hai mặt vấn đề đó. Hoặc đôi lúc là khách hàng cũng có thể trách nhầm mình, đúng không? Ok, chuyện đó không bình thường. Nhưng nếu mà bạn làm á, thì bạn cần phải tìm ra được cái điểm cân bằng trong cái công việc của bạn, là các điểm tích cực và điểm hạn chế của công việc. Vì bất kỳ công việc nào cũng cho rằng nó có mặt sáng và mặt tối, chứ không công việc nào hoàn hảo cả. Vậy thì nếu mà cái mặt sáng, cái tích cực mà mình nhận được nó nhiều hơn cái hạn chế và cái tiêu cực thì mình ổn. Nhưng ngược lại, nếu mà cái tiêu cực mình nhận được, cái phản hồi tiêu cực mình nhận được nó nhiều hơn là cái tích cực, thì mình có thể sẽ phải là hơi lấn cấn đó. Dĩ nhiên là dù tích cực hay tiêu cực thì đôi lúc là anh cũng cho rằng là bạn nhận đủ tiền. Hả? Bạn nhận đủ tiền. Hả? Nhưng nếu mà vừa nhận đủ tiền mà vừa có cái động lực nó tích cực thì bạn sẽ làm được lâu. Vậy thì nếu mà bạn nhảy vào kinh doanh trong ngành điện linh á, là ví dụ như việc đó là bán lẻ đi, bán lẻ, phân phối hàng hóa, bán buôn, thì nó đều có cơ hội. Nó đều có cơ hội. Và nếu mà thực sự là bạn thích việc kinh doanh thì anh cho rằng là cái việc bạn quan tâm tới kinh doanh hàng hóa và chăm sóc xe cũng là một cơ hội. Đấy. Chứ không phải là bạn nhất thiết là phải thích điện linh thì mới làm được. Mà cái việc chính của bạn là làm kinh doanh, thì bạn thích kinh doanh, anh cho rằng nó quan trọng hơn. Dĩ nhiên nếu bạn còn thích thêm được nữa, thích thêm xe đẹp, thích thêm giúp đỡ người khác, thích được giao tiếp, thích được nói chuyện với khách, thích được khách, và cuộc sống bạn nó sẽ có thêm nhiều cái, và anh nghĩ nó sẽ bền vững hơn so với chỉ là một việc chỉ có kiếm tiền. Đấy, đối với anh cho là như vậy. Nó đều rất có nhiều cơ hội. Và theo anh biết hiện nay ở các công ty mà kinh doanh về hóa chất thiết bị rồi đó, phục vụ cho ngành chăm sóc xe và điện linh, thì các bạn mà phụ trách, tức là số đông là bạn nữ đó. Các bạn làm kỹ thuật mới là bạn nam. Các bạn nữ rất là nhiều. Và kể cả là các bạn nữ có làm marketing chẳng hạn, bán hàng và phục vụ cho bán hàng cũng đông đó. Chỉ là không có thấy thường xuyên mà thôi ha. Rồi, đó là câu trả lời của anh cho bạn.
Vậy thì kiểu bạn này giữa mà kinh doanh với lại điện theo liên, thì bây giờ kinh doanh thì bạn cũng đã có một cái nền tảng nhất định nào đó. Vậy thì kiểu nếu như mà bây giờ bạn bắt đầu liền anh, thì bạn có nên là học về điện theo liên không? Tại vì bạn có đặt cho em một câu hỏi là nếu như mà bạn bắt đầu kinh doanh thì bạn cảm thấy là học điện theo liên thì bạn sẽ không có làm trên chiếc xe, nhưng mà nếu không học thì có thể là bạn sẽ tư vấn sai. nên là bạn thắc mắc là bây giờ có cần thiết phải học hay không?
À, anh cho rằng là bất cứ công việc nào cũng cần có một kiến thức chung về ngành nghề và một số kiến thức cơ bản về cái công việc mà bạn đang làm. Vậy thì nếu bạn muốn kinh doanh hàng hóa cho detailing, anh không cho rằng là bạn bắt buộc phải học kỹ thuật detailing. Bạn có thể học cái khác để hiểu về cái hàng hóa và hiểu về nhu cầu khách hàng. Và cái điều đó nó quan trọng hơn là cái kỹ thuật bạn làm trên chiếc xe. Có rất nhiều hướng đi khác nhau để mà tiếp cận với vấn đề đó. Bạn làm kinh doanh hàng hóa để phục vụ cho khách hàng thì bạn đầu tiên mà phải hiểu khách đã. Hiểu khách cần gì, hiểu mình đang kinh doanh cái gì, đó là những thông tin về hàng hóa dùng cho mục đích gì, ưu điểm của cái hàng hóa mà mình đang làm là ra sao. Vậy thì nếu mà cái bên mà phân phối hàng á, cái bên nhập khẩu và bên phân phối á, người ta có cái chính sách hướng dẫn, hỗ trợ, đào tạo cho các bạn làm kinh doanh thì nó sẽ rất là tốt. Đấy. Như kiểu ở thị trường Việt Nam chẳng hạn, là có chính sách đó dành cho các đối tác. Và các đối tác khi đến hợp tác với detailing Việt Nam á, sẽ được training về chuyên môn, training về cách thức để giao tiếp và bán hàng cho khách, bán đúng hàng. Đấy, cũng như các cái kỹ thuật khác để phục vụ cho công việc bán hàng được tốt hơn. Dĩ nhiên nhu cầu các bạn rất đa dạng và các bạn có thể chọn lựa, nhưng mà các bạn có thể biết rằng ở bên địa phương Việt Nam cũng có bạn cũng có làm việc này. Các bên khác anh cũng cho rằng là như vậy. Tuy nhiên là nó có một số điểm khác biệt là có hướng dẫn nó đầy đủ thông tin hay không, và cái cách thức bán hàng phục vụ khách hàng nó khác nhau ở điểm gì. Đa phần các bên là sẽ tập trung vào kiểu hoa hồng hay lợi nhuận gì đó. Thì bạn xem là bạn khi bạn muốn bán cái hàng đó thì cái điều gì là quan trọng nhất với các bạn. Đấy, nếu các bạn quan tâm đến việc giúp đỡ khách hàng thì các bạn phải đi theo kiểu khác. Các bạn quan tâm đến việc có lợi nhuận, bạn phải đi kiểu khác. Các bạn quan tâm đến ít thời gian, nghĩa là bỏ ít công sức ra để bán, nó là một cách khác nữa, vân vân và vân vân, rất là đa dạng, nhiều lắm. Đó là câu trả lời của anh.
Dạ anh ơi, vậy thì bây giờ nếu như em nghĩ là nếu như mà bạn muốn bắt đầu kinh doanh á, thì một trong những cái việc quan trọng nhất là phải tìm được cái nhà cung cấp mà phù hợp. Thì như anh nói thì mình muốn chọn nhà cung cấp thì mình sẽ có những cái định hướng khác nhau, cũng như là cái nhà cung cấp người ta sẽ theo anh nói thì sẽ có rất là nhiều người, người ta sẽ cung cấp kiến thức cũng như là training, nhưng mà sẽ có nhiều cái cấp độ khác nhau. Thì mình là một người mới bước vào cái này thì làm sao mình đánh giá được, ví dụ như là mình thích là mình tìm hiểu hết, tìm hiểu kỹ về cái đó, nhưng mà bây giờ người ta dạy nó không kỹ thì mình cũng không biết anh. Vậy kiểu có cách nào để nó đỡ mù mờ hơn không anh?
À, thật ra thì nó phụ thuộc vào chính sách bán hàng của từng bên. Vậy thì em sẽ phải tìm hiểu một ít thông tin, trong đó bao gồm đầu tiên á, anh cho rằng đầu tiên là quan trọng nhất là cái nguồn lực của em có những gì. Nguồn lực ở đây bao gồm hiểu biết nè, mối quan hệ nè, năng lực kinh doanh của em, vốn liếng, hiểu biết về thị trường, vân vân và vân vân. Đấy, cái nguồn lực của em đang có đến đâu. Cái thứ hai là cái quỹ thời gian và cái ý định làm kinh doanh của em như thế nào đã. Ví dụ như em bán trên sàn thì nó sẽ khác với em bán cho khách lẻ không qua sàn. Em bán bỏ vào gara, bỏ vào workshop, nó sẽ khác, rất là khác nhau cái ý định em đang muốn đi theo hướng nào. Đấy. Và cái thứ ba nữa là nhà phân phối, cái bên mà cung cấp cho em á, bên cung cấp hàng á, họ đang có cái chính sách và cái hướng triển khai như thế nào. nó phải khớp những thứ đó. Ví dụ họ không có chính sách cho cái kênh đó mà em làm thì em sẽ không được hỗ trợ, mà không có được nhà phân phối hỗ trợ thì việc kinh doanh của em không bền vững đâu, đúng không? Vậy thì nhà phân phối đó có cái chính sách hoặc là có để ngỏ cái hướng đi đó cho em hay không? Đấy, và em phải tìm hiểu xem là trên thị trường đang có bao nhiêu nhãn hàng. Những thông tin này thông tin chung về ngành nghề rất là dễ tìm hiểu. Các nhãn hàng về chăm sóc xe đang có trên thị trường. Đấy, chính sách của họ cho việc bán buôn kinh doanh của em như thế nào? Rồi cái năng lực, cái nguồn lực của em ra sao? Em rò so và bắt đầu em nhảy vào em deal. Em deal với nhà phân phối chứ. Nghĩa là nếu tôi làm được cái này thì tôi sẽ được cái gì? Hoặc là anh cho tôi cái gì và tôi sẽ làm được cái gì? Đúng không? Thì để mà bán hàng được bền vững và lâu dài á, lấy tiêu chí bền vững và lâu dài, thì cái mối quan hệ giữa nhà phân phối và bạn làm kinh doanh đó cần phải bền vững. Cần phải bền vững. Có nghĩa là thằng nhà phân phối nó không ăn thịt cái bạn bán hàng như bạn này được, thì không phải là không ăn thịt được, mà là không có ý định ăn thịt nha, thì mới tồn tại được. Chứ còn nhà phân phối mà có ý định ăn thịt đại lý thì đại lý không sống nổi đâu. Tiếp theo là những mảng nào nhà phân phối đang làm và những mảng nào nhà phân phối sẽ để lại cho đại lý. Đấy, đội ngũ kỹ thuật của họ đến đâu, cái data khách hàng của họ đến đâu, và trong tay em có gì, bắt đầu em so sánh, để em cứ liên hệ với các bên để biết. Thì bên nào cũng cần có chính sách mà, đúng không? Vậy thì bạn hãy liên hệ với các bên, tất cả các bên nếu được, cứ tìm hiểu, đâu có gì đâu, và xem là mình đang có cái gì, nhà phân phối có cái gì, thị trường cần cái gì. Tốt nhất là khuyến khích các bạn xem giữa thị trường đang cần cái gì, bạn đang có cái gì, bạn chọn ngược lại nhà phân phối mà nó ra đúng với cái của bạn, nó sẽ dễ hơn là bạn liên hệ với nhà phân phối. Thông thường là chúng ta sẽ đi bạn liên hệ với nhà phân phối xem nó có gì rồi đi tìm khách. No, đi theo cách thức đó là cách thức rất là truyền thống và nó có nhiều trở ngại. Các bạn có thể đi ngược cái hướng khác là tìm hiểu xem khách hàng của bạn, khách hàng bạn định hướng tới, khách hàng tiềm năng gì đó đang cần cái gì, bạn có cái gì, bạn chọn cái nhà phân phối lại. Đấy, thì lúc đó bạn hiểu khách hơn, bạn sẽ có nhiều cơ hội để đàm phán thỏa thuận với nhà phân phối hơn, và bạn lấy về bạn bán sẽ quay vòng vốn được nhanh hơn, thuận tiện hơn. Là ôm hàng, đúng không? Yeah. Ôm hàng lỡ không bán được hàng rồi sao? Đúng chưa? Yeah. Đấy. Vậy thì các cách thức khác nhau, bạn có thể chọn cách thức phù hợp với mình. Nói chung là không có cái nào đúng, không nào sai cả. Cái nào phù hợp với bạn ở thời điểm đó thì bạn nên làm. Vậy thôi. Và như vậy thì anh cho rằng tư duy kinh doanh là một trong yếu tố rất quan trọng. Đặc biệt quan trọng khi bạn muốn làm kinh doanh. Đấy là có trả lời của anh.
Kiểu lúc nào cũng không được bỏ quên khách hàng, khách hàng.
Chính xác, bởi vì khách hàng chính là người nuôi sống ta và đồng hành cùng ta mà, đúng không? Và họ trả tiền cho ta bởi vì mình đã cho, bởi vì bản thân ta đã làm đúng được cái của họ mới trả tiền chứ, đúng không? Đấy, còn đa phần xuất phát từ việc là em có một cái gì đó em muốn đưa cho khách hàng, em muốn móc túi khách hàng. Nói như vậy cho nó dễ hiểu. Nhưng mà túi của khách hàng thì khách hàng đâu có muốn bị móc đâu. Khách hàng đâu muốn bị móc túi, và khách hàng cũng đâu thích bạn nào móc túi. Nên từ bản chất là họ mua cái hàng hóa của em bán để phục vụ cho mục đích gì đó của họ, ví dụ như mục đích kinh doanh của họ, mục đích làm dịch vụ của họ, vân vân và vân vân. Thì nếu cái hàng hóa của em, cái sản phẩm của em, cái hóa chất của em mà giải quyết được việc đó thì không có lý do gì mà họ không mua cả. Cộng thêm nếu anh với bên công ty điện thoại Việt Nam đó thì cho rằng nếu mà khi mình bán buôn mà mình thật thà và dễ thương là mình sẽ dễ dàng làm hơn, không có chốt sale đồ, dùng các thủ thuật này kia. Ok, dĩ nhiên các kỹ thuật đó rất phổ biến, nhưng mà quan điểm kinh doanh mỗi bên mỗi khác. Anh cho rằng là các bạn cần phải hiểu khách hàng. Nếu hiểu được khách hàng và mình trung thực, mình thật thà và cả hai bên đều win-win, cùng có lợi, thì mối quan hệ đó bền vững hơn là dùng chiêu trò. Ha? Anh cho rằng là như vậy.
Anh Randy, anh chia sẻ tâm huyết quá, cho nên là bây giờ thời lượng chương trình hết rồi, mà mình mới chỉ đi qua có một câu hỏi thôi.
Ok.
Thì vẫn còn một câu hỏi của một nữ khán giả. Thì bạn hỏi về bạn muốn chuyển ngành từ tư vấn giáo dục sang tư vấn dịch vụ detailing. Dạ, thì em nghĩ là cái câu hỏi này chắc là mình phải dành cho episode tuần sau rồi anh.
Ok, vì nó cũng hết thời lượng thì thôi mình để vào tuần sau. Vậy thì trong tuần sau mình sẽ bắt đầu với câu hỏi của bạn này ha.
Dạ. Ok. Dạ. Thì các bạn ơi, nếu như mà các bạn còn những cái thắc mắc hoặc là những băn khoăn nào khi tham gia ngành detailing hoặc là đang làm detailing thì các bạn hãy gửi email hoặc là comment dưới episode này nha. Mình là Ngân, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.
Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở episode tuần sau.